Thank you. mời hội thánh cùng theo dõi phân đoạn Kinh Thánh được chép trong sách Ê-sai đoạn 64 từ câu 1 đến câu 9. Ôi, ước gì Ngài xé các tầng trời ngự xuống, để núi non rúng động trước mặt Ngài, như lửa hừng đốt các củi khô cháy rụi, như lửa nung làm sôi sục nước trong nồi. Nguyện Ngài làm cho danh Ngài được quân thù của Ngài biết đến, để muôn dân run sợ trước mặt Ngài. Khi Ngài thực hiện những việc lớn lao kinh khủng mà chúng con không ngờ có lúc Ngài làm, Ngài đã ngự xuống, các núi non rúng động trước mặt Ngài. Vì từ khi dựng nên trời đất, chưa ai được nghe nói đến bao giờ, chưa tai ai nghe, chưa mắt ai thấy có một Đức Chúa Trời nào khác ngoài ra Ngài. Đấng ra tay hành động để giúp đỡ những kẻ trông cậy Ngài. Ngài gặp gỡ những kẻ lấy làm vui mà làm điều công chính. Những người nhớ đến Ngài sẽ đi theo đường lối Ngài. Này, Ngài đã giận vì chúng con phạm tội, nhưng nếu chúng con cứ mãi là những kẻ có tội thì làm sao chúng con được cứu đây? Vì tất cả chúng con đã trở nên như những kẻ ô uế, mọi việc công chính chúng con như áo quần nhớp nhúa, tất cả chúng con như chiếc lá úa tàn. Những tội lỗi chúng con như trận gió đùa chúng con đi, chẳng có ai kêu cầu danh Ngài, cũng không người nào trỗi dậy bám chặt lấy Ngài. Vì Ngài đã ẩn mặt Ngài khỏi chúng con, Ngài đã để cho tội lỗi chúng con tha hồ hủy hoại chúng con. Nhưng bây giờ, Chúa ơi, Ngài là cha chúng con là đất sét và Ngài là thợ gốm. Chúng con là sản phẩm của tay Ngài. Lạy Chúa, xin Ngài đừng quá giận chúng con nữa. Xin Ngài đừng ghi nhớ tội lỗi chúng con đến đời đời. Này, xin Ngài xem đây, tất cả chúng con đều là dân Ngài.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, chắc nhiều người trong chúng ta có thể hơi ngạc nhiên khi chúng ta có đoạn Kinh Thánh này lúc bước vào trong lễ Giáng sinh. Thật ra khi bước vào lễ Giáng sinh thì Hội Thánh chung từ các đời gọi giống như trong lời cầu nguyện của Mục sư Hồng chúng ta biết, gọi là mùa vọng, mùa ngưỡng vọng Chúa, mùa trông đợi Chúa. Và đây là một trong những đoạn Kinh Thánh nói về sự trông đợi Chúa. Dĩ nhiên chúng ta quen thuộc rất là nhiều đoạn Kinh Thánh khác về sự trông đợi Chúa. Nhiều người trong chúng ta thuộc câu Kinh Thánh ở trong Ê-sai đoạn 40 nói rằng: nhưng hễ ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới. Đây là một trong những khúc Kinh Thánh nói về sự trông đợi, ngưỡng vọng Chúa khó hơn. Nhưng mỗi lần chúng ta học một khúc Kinh Thánh khó hơn thì chúng ta có những ơn phước mới hơn. Thật ra sự trông đợi Chúa là điều rất cần cho chúng ta. Sự trông đợi xưa kia của nhiều người mong Chúa hiện đến và Chúa hành động phải là sự trông đợi của chúng ta ngày hôm nay. Như vậy, quý ông bà anh chị em và tôi khi dự lễ mừng Chúa Giáng sinh thì không phải chúng ta làm một chuyện là để tưởng nhớ về quá khứ mà thôi, nhưng mà chúng ta học trong quá khứ và dựa vào những điều Chúa làm để chúng ta học trông đợi Chúa ở trong chính hoàn cảnh của mình, để Chúa có thể hiện đến và thực hiện những điều ở trong thời đại chúng ta. Mỗi giờ nhóm chúng ta có lời chúc phước là chúng ta biết rằng khi nói đến sự tái lâm của Chúa, sự hiện đến lần thứ nhì của Chúa, đó là cái trông đợi của chúng ta, Chúa hiện diện làm việc, và rồi cái hy vọng cuối cùng của chúng ta là Chúa sẽ đến một lần nữa để tổng kết những việc Ngài đến để cứu chuộc và làm việc ân điển của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể học được những điều quý báu cụ thể ở trong khúc Kinh Thánh này khi chúng ta bước vào ở trong mùa vọng. Thì khi nói đến mùa ngưỡng vọng Chúa thì nghe có vẻ rất là trừu tượng. Ngưỡng vọng Chúa là gì? đối với tất cả những cái trách nhiệm khác nhau của chúng ta trong cuộc sống, thì ngưỡng vọng Chúa là sao? Một cách đơn giản chúng ta có thể thấy được trong đoạn Kinh Thánh này, đó là sự ngưỡng vọng Chúa bày tỏ qua lời cầu nguyện. Cả cái phần Kinh Thánh này là lời cầu nguyện. Cho nên khi cuộc đời của một người ngưỡng vọng Chúa, nó sẽ xuất phát qua trong cái lời cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện gì cho cuộc đời của chúng ta, thì nó cũng sẽ nói lên là chúng ta ngưỡng vọng về điều gì. Đôi khi trong cuộc đời chúng ta nghĩ rằng sau khi tin Chúa rồi thì chúng ta phải ngưỡng vọng một cái chuyện gì đó, một cái số tiền bất ngờ đến từ đâu, hay là một cái phương thuốc nào đó, hay là một con người nào đó. Nhưng mà rồi, giống như chúng ta sẽ thấy và mọi người sẽ thấy, tất cả những sự trông đợi nơi con người và những cái khả năng của con người đều có thể, đều sẽ bị thất vọng nếu chúng ta không học biết trông đợi Chúa. Cho nên có ba điều lớn mà chúng ta có thể học được ở trong cái lời cầu nguyện của tiên tri Ê-sai ở trong đoạn 64 tại đây. Ông nói rằng: ôi, ước gì Ngài xé các tầng trời ngự xuống, để núi non rúng động trước mặt Ngài, như lửa hừng đốt cháy, đốt các củi khô cháy rụi, như lửa nung làm sôi sục nước trong nồi. Nguyện Ngài làm cho danh Ngài được quân thù của Ngài biết đến. Đây là một cái lời cầu nguyện mong đợi Chúa hiện đến một cách rất là thống thiết. Ở trong cái hoàn cảnh có nhiều kẻ thù vây quanh của dân tộc ông, thì ông nói: Chúa ơi, xin Chúa xé cái tầng trời mà ngự xuống với chúng con. Và chúng ta cần phải học biết con dân Chúa trải qua các đời trông đợi Chúa là như thế nào. Ông xin Chúa hiện diện và làm công việc của Ngài giống như là một cách đầy uy quyền, giống như lửa xuất hiện thì nó sẽ thiêu đốt, nó sẽ làm tan chảy. Và điều này là điều ông đã dựa vào ở trong, không phải là không không, nhưng mà ở trong lịch sử của con dân Chúa. Khi Chúa đã cứu dân Ngài ra khỏi nô lệ Ai Cập, thì trên núi Sinai khi Chúa xuất hiện thì núi rúng động để Chúa ban cho họ luật pháp. Thì đây là lời cầu nguyện: xin Chúa đến với chúng con để làm công việc của Ngài. Chúng ta cần phải hòa với tấm lòng của ông để có thể hiểu được điều này. Bây giờ ở trong hoàn cảnh rất là hỗn độn như vậy của thời đại của ông, thì ông xin Chúa điều này. Ông xin Chúa làm công việc của Ngài giống như trước kia, có nghĩa là Ngài phải can thiệp, Ngài phải đến với chúng con. Và đây là những cái lời cầu nguyện mà chúng ta cần phải hiểu. Ở trong Kinh Thánh có nhiều lời cầu nguyện trong đợi Chúa. Và trong cái sự trông đợi Chúa một cách thống thiết đó, thì nó có sự than thở trước mặt Chúa. Có nhiều người trông đợi Chúa nói lại: Chúa, sao Chúa lại quên con? Sao Chúa lại quay mặt khỏi con? Sao Chúa không có mặt ở trong hoàn cảnh hoạn nạn của con? Trong những lúc cô đơn của chúng con thì Ngài đang ở đâu? Và tất cả những sự trông đợi đó, nó được trăn trở, nó được xuất phát và nó được nhào nặn bởi lời cầu nguyện đối với Chúa. Và tôi tin rằng khi đọc những câu đầu tiên không, chúng ta sẽ học được những điều cần học với sự cầu nguyện của mình ngày hôm nay. Đôi khi lời cầu nguyện của chúng ta bày tỏ một sự không còn trong đời Chúa nữa. Mà khi chúng ta bước vào ở trong mùa Giáng sinh, thì hội thánh chung trên thế giới nhắc nhở nhau trông đợi Chúa ở trong những hoàn cảnh khác nhau, ở trong những nơi chốn khác nhau, ở trong những cuộc đời khác nhau, thì Chúa muốn cho chúng ta học trong đời Ngài. Xin hỏi quý ông bà chị em, lời cầu nguyện sâu xa ở nơi riêng của quý ông bà chị em đối với Chúa là gì? Chúng ta còn có lòng trông đợi Chúa đến với chúng ta để làm công việc của Ngài giữa vòng chúng ta, những người chung quanh của chúng ta hay không? Xin Chúa cho chúng ta có thể học thấy được điều này. Ông nói trong câu 3 rằng khi Ngài thực hiện những việc lớn lao kinh khủng mà chúng con không ngờ có lúc Ngài làm, Ngài đã ngự xuống, các núi non rúng động trước mặt Ngài. Thì ông xin Chúa giống như nhiều tiên tri khác nói rằng những ai trông đợi Chúa thì Chúa sẽ làm những việc lớn và khó, là những việc chúng ta chưa có biết, khi chúng ta hết lòng tìm kiếm Chúa. Thì đây là điều mà chúng ta học một cách đơn sơ, mà tôi xin Chúa cho chúng ta có thể thấy điều này. Tại vì chúng ta trông đợi điều gì ngoài Chúa? Nhưng mà nếu chúng ta trông đợi Chúa thì Chúa sẽ làm những công việc. Chúng ta trông đợi Chúa làm những việc lớn lao, rồi chúng ta sẽ học biết rằng cái cách Chúa làm và thời điểm Chúa làm là sẽ thuộc về Chúa. Nhưng mà đầu tiên chúng ta phải có một cái lòng trông đợi Chúa. Quý ông bà chị em biết không, có rất là nhiều người thành công chung quanh chúng ta. Nhưng khi những thành công của họ bị thất bại mà họ không có Chúa thì rất nhiều người nổi tiếng tự tử, phải không? Rất là nhiều người đầy tiền bạc, đầy uy tín, nhưng họ không còn gì để sống. Xung quanh chúng ta không phải ai cũng tự tử, nhưng mà rất là nhiều người nặng nề, trầm cảm, là một chứng bệnh lớn ở trong thời đại của chúng ta. Và nếu cuộc đời của chúng ta là những người theo Chúa mà chỉ có tình yêu thương và đức tin mà không có hy vọng nơi Chúa, thì chúng ta sẽ rơi vào trong một nơi thiếu sức mạnh và không còn hăng hái, không còn làm gì được cho ai khi chúng ta không còn trông đợi Chúa. Mà ba điều lớn trong cuộc đời của chúng ta là đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Tình yêu thương là điều rất là cụ thể, nhưng đôi khi tôi thấy rằng chúng ta có thể có được tình yêu thương. Nhưng nếu có tình yêu thương với nhau mà không có hy vọng thì chúng ta cũng sẽ làm những việc vụn vặt, chán chường, mệt mỏi mà thôi. Quý vị nhìn những con người hăng hái làm công việc với Chúa một cách lâu bền là những người họ có một cái cách nào đó, có một cái lời cầu nguyện nào đó để bám lấy Chúa ở trong hoàn cảnh của họ. Người ta nói rằng không ai trông đợi Chúa mà sẽ bị hổ thẹn. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta học từ nơi Chúa. Chúng ta biết rằng cái điều khó khăn xảy đến mà ông thưa với Chúa là từ hoàn cảnh từ bên ngoài. Thời đại của ông có những thế lực xem thường, xem nhẹ dân tộc của Chúa, tuyển dân của Chúa. Điều đó không có xa lạ đối với chúng ta ngày hôm nay, là tại vì ngày hôm nay cũng không có thiếu những người, những thế lực rất là lớn để xem thường những người có đức tin nơi Chúa ngày hôm nay. Và đó là một cái áp lực rất là lớn. Mà trong áp lực đó thì cái con đường thoát của chúng ta là con đường trông cậy Chúa. Nhưng khi ông đến với Chúa và xin Chúa hiện diện với mọi người và làm công việc, thì nó dẫn đến một cái sự nhận thức mới ở trong những câu sau. Tuy nhiên trước khi mà chúng ta nói đến cái việc mà cái nhận thức mới ông cảm thấy kính sợ, sợ hãi Chúa đó, thì chúng ta phải biết rằng những cái lời mà ông cầu nguyện với Chúa nó không phải đến từ không không. Nó đến từ những chuyện mà Chúa đã làm cho dân tộc Chúa. Và có một cái lời hứa rất là hay mà chúng ta dùng làm câu gốc là trong câu 4. Chúng ta có thể đọc chung với nhau ở trong câu 4 của đoạn 64. Chúng ta cùng đọc. Vì từ khi dựng nên trời đất, chưa ai được nghe nói đến bao giờ, chưa tai ai nghe, chưa mắt ai thấy có một Đức Chúa Trời nào khác ngoài ra Ngài. Ngài ra tay hành động để giúp đỡ những kẻ trông cậy Ngài. Đây là lời của Chúa mà con dân Chúa bám vào ở trong mọi thời đại. Nghĩa là từ khai sinh lập địa không có một Đức Chúa Trời nào khác ngoài Ngài. Và Ngài là đấng làm công việc rất là lạ lùng, là Chúa ra tay hành động cho những người trông đợi Ngài. Và đây là một điều vinh hiển. Đây là một điều rất là lớn mà tác giả nhận biết. Và tác giả, trong cái sự cầu nguyện của tác giả nhắc lại điều này. Và chúng ta biết đây là một chân lý rất là quan trọng. Nhưng khi ông tin cậy điều này, cầu nguyện với Chúa, thì nó dẫn đến một việc mà chúng ta thấy ở trong câu 5 trở đi. Đó là một sự sợ hãi. Ông thưa với Chúa như thế nào? Ông thưa với Chúa rằng, nhưng nếu chúng con cứ mãi là kẻ có tội, thì sao chúng con được cứu đây? Vì tất cả chúng con đã trở nên như kẻ ô uế, mọi việc công chính chúng con làm giống như quần áo nhớp nhúa, tất cả chúng con giống như chiếc lá úa tàn, những tội lỗi chúng con giống như trận gió đùa chúng con đi. Thì ông xin Chúa hiện đến, thì ông mới nhận ra một điều rằng, khi Đức Chúa Trời thánh khiết hiện đến, thì ông và dân tộc của ông không có sẵn sàng. Ông nói rằng chúng con đã có tội với Chúa, và những cái việc chúng con làm là làm việc tốt đó, những việc công chính đó, nó cũng giống như là quần áo nhớp nhúa. Đây là một cái sự nhận biết Chúa rất là cần thiết của ngày hôm nay. Xưa kia khi ông Ê-sai nhận biết Chúa, thì ông nói rằng là Chúa, con là người có môi dơ dáy ở giữa một dân có môi dơ dáy. Và tại đây thì ông nói rằng con là những người có hành động ô uế ở giữa những người có hành động ô uế. Mà chúng ta đã biết điều đó, chúng ta nói điều đó trong tuần trước, là những điều mà con người làm có vẻ tốt đó thường trộn lẫn với những cái điều tư lợi trong đó, với những cái điều tư kỷ trong đó, với những cái điều lạm dụng trong đó, và với những gian ác trong đó. Ít khi nào tôi dành thời giờ sáng Chủ nhật mà đọc tin tức, mà tôi lại có một cái tin tức tôi cảm thấy nó rất là đau lòng, mà dường như nó trở thành bình thường đối với cuộc đời của chúng ta. Quý vị có đọc tin tức biết rằng có một phụ nữ ở một cái nơi ở Mỹ, thì một ngày tự nhiên bà thét lớn lên, gào thét lên, chạy đến thì người ta mới biết rằng có người đã trói bà trở lại và bắn chồng bà nhiều phát trong đầu chết, lấy một số nữ trang của bà đi. Và bà gào thét, bà gào khóc và xin, giống như là xin chính quyền, xin mọi người làm sao tìm được cái người bắn chồng mình, ăn cướp của mình. Những câu chuyện xảy ra một thời gian thì người ta đến và người ta tìm, người ta bắt được, và người ta bắt bà. Thì bà đã giả làm có một cái email khác, bà dùng cái email đó để gửi cho người tình cũ và nói rằng người chồng mới đó là hành hạ bà về tính dục. Và bà và cái ông kia, ông đã lái xe từ rất là xa tới để ông giải cứu bà bằng cách đó. Thì trong thời gian mà trước khi mà người ta tìm ra đó, thì bà được cả những người chung quanh nấu ăn, chăm sóc hết mọi thứ. Thì chúng ta thấy cái lòng của con người nó thật là kinh khủng, phải không? Có thể xung quanh chúng ta số người mà làm điều ác một cách trắng trợn như vậy thì không bao nhiêu. Nhưng mà rồi những con người nói những lời tử tế, nhưng mà lòng có ý không có tử tế, nó đầy dẫy. Và khi một người nhận biết Chúa thì thấy rằng không phải là những người khác làm chuyện đó thôi, mà chính mình cũng như vậy. Có nhiều lần mình cũng nói những lời tử tế, nhưng mà mình kèm vào đó những cái chuyện cho riêng chính mình, để lợi riêng cho chính mình. Và khi chúng ta trông đợi Chúa thì chúng ta sẽ phải đến một cái nơi nhận thức rằng Chúa ơi, ở ngoài có thể không trách gì con cả, con có thể là một người đàng hoàng, nhưng mà trước mặt Chúa con là người nhiễm uế. Ở đây Kinh Thánh nói rằng chúng con giống như là chiếc lá úa tàn và trận gió đùa đi. Đó là hình ảnh của Thi Thiên thứ nhất, nói rằng những kẻ gian ác, những người nhạo báng, những kẻ tội lỗi thì sẽ giống như là bị rác rến gió cuốn đi. Ông thấy cuộc đời của con dân Chúa chung quanh ông trong thời đại đó thì nó đáng bị cuốn đi. Có nhiều người đọc nói rằng, ồ, sao dân Chúa trong cái thời đó thấy ghê quá vậy. Chúng ta phải đọc tiếp cái câu kế tiếp nè. Câu thứ 7, chẳng những ông nói rằng có nhiều người làm sai. Ông nói câu thứ 7 là cái câu mà người ta không có đồng ý, người ta không hiểu được. Ông nói rằng chẳng có ai kêu cầu Ngài, không người nào trỗi dậy bám chặt lấy Ngài. Vì Ngài đã ẩn mặt khỏi chúng con, Ngài đã để tội lỗi chúng con, tha hồ hủy hoại chúng con. Đây là một cái nhìn gọi là sự phá sản thuộc linh và đạo đức của con người. Mà đây là điều mà chúng ta rất là cần thấy, tại vì nếu chúng ta không thấy thì chúng ta sẽ không có cần Chúa. Rất là nhiều người thấy mình sống một cách không có hại ai. Cuộc đời này mà tôi không có hại ai thì cũng đâu có cần đến Chúa, phải không? Tôi sống cũng tử tế thôi, tôi chuyện gì là sòng phẳng chuyện đó thôi, tôi không có hại ai là được. Thì chuyện Chúa cứu là Chúa cứu ai, chứ còn tôi không cần. Nhưng mà thưa quý ông bạn chị em, chúng ta phải đến một cái lúc nhận biết rằng con người chúng ta tự không có ai có thể có đủ sự vinh hiển của Chúa, tìm kiếm Chúa cả. Và Kinh Thánh nói rằng chúng ta đã ở trong cái vòng đó đến nỗi Chúa ẩn mặt khỏi chúng ta, và Chúa để cho tội lỗi của chúng ta hủy hoại chúng ta. Có nhiều người nói đến sự hình phạt của Chúa, sự hình phạt của Chúa nó có thể đến từ cái việc mà Chúa quay đi và Chúa để mặc con người ở trong cái tự do của họ. Roma nói rằng thật vậy, từ khi dựng nên trời đất, qua những gì đã được dựng nên, con người đã thấy rõ và nhận biết những gì không thấy được về Ngài, như quyền năng đời đời và thần tính của Ngài. Vì thế họ không còn lý do nào để bào chữa. Vì dù họ đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn vinh Ngài là Đức Chúa Trời và biết ơn Ngài. Ngược lại, đầu óc họ cứ suy luận viển vông, tâm trí điên rồ của họ đã trở nên u tối. Họ cho mình là khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên dại. Họ đánh đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát cho những hình tượng của con người hay hư nát, hoặc của chim chóc, súc vật và rắn rết. Họ làm tượng chạm của con này con kia để thờ. Vì thế Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những dục vọng của lòng họ, để họ sa vào trong những ô uế làm nhục thân thể của nhau. Họ đánh đổi chân lý của Đức Chúa Trời để lấy sự giả dối. Họ thờ phượng và phục vụ loài thọ tạo, tôn sùng con người thay vì đấng tạo hóa, đấng đáng được ca ngợi đời đời. Amen. Trong sự trông đợi Chúa, Chúa sẽ dẫn chúng ta đến một nơi nhìn biết một điều vô cùng cần cho mỗi chúng ta và mọi người. Đó là mọi người đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Chúa. Và khi chúng ta ý thức được điều đó thì chúng ta mới biết cần Chúa là như thế nào. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta ở trong mùa trông đợi Chúa, thì không phải chúng ta chỉ đặt hy vọng chúng ta vào Ngài, nhưng mà chúng ta đặt chính mình chúng ta vào ơn của Chúa. Và bất cứ lời cầu nguyện nào, bất cứ sự than thở nào trước mặt Chúa, nó cũng dẫn đến khúc quanh, và khúc quanh đó chúng ta thấy ở trong câu 8 và câu 9. Nhưng bây giờ, Chúa ơi, dù ông biết rằng dân tộc của ông thì không có được thánh sạch khi tiếp nhận Chúa, ông nói rằng nhưng bây giờ Chúa ơi, Ngài là cha chúng con là đất sét và Ngài là thợ gốm. Chúng con là sản phẩm của tay Ngài. Đây là một cái sự nhận biết mới ở trong cuộc đời của những người trông đợi Chúa. Quý vị phải biết rằng ông nhận biết rằng có một số việc chúng ta để ý nhất là ông nói là chúng con là đất sét của Chúa và Ngài là thợ gốm. Quý vị biết những công đoạn của người làm thợ gốm không? Đó là phải chọn đất, phải nhào nặn, phải nung đúc, rồi trang trí. Nó là một cái quá trình dài, chứ không có phải là cái điều mà ông suy nghĩ, trông đợi với ý tốt từ đầu là xin Chúa xé trời xuống. Bây giờ việc đó thuộc về Chúa. Bây giờ cái phần tội lỗi của chúng con có trễ quá không cũng thuộc về Ngài. Nhưng ông đến cái ý thức rằng Chúa ơi, bây giờ chúng con là đất sét và Ngài là thợ gốm. Chúa nhào nặn con như thế nào, Chúa muốn đập nó ra để Chúa trộn trở lại, tại vì nó đã làm hư, thì đó là quyền của Chúa. Nhưng Chúa ơi, bây giờ Ngài là thợ gốm và chúng con là đất sét trước mặt Ngài. Nếu chúng ta không đến cái lời cầu nguyện đó, thì chúng ta có thể vẫn trông đợi Chúa mà vẫn thất vọng về Chúa và vẫn đau khổ. Hay là chúng ta sẽ bỏ cuộc và chúng ta muốn cuộc đời chúng ta tới đâu hay tới đó. Nhưng nếu thực sự chúng ta có lòng trông đợi Chúa, thì Chúa sẽ làm công việc là Chúa cho chúng ta ý thức được sự hiện diện của Ngài gần gũi với chúng ta, và chúng ta thưa với Ngài rằng lạy Chúa, chúng con là đất sét trước mặt Ngài, xin Ngài uống nắng chúng con. Ông nói rằng chúng con là sản phẩm của tay Ngài. Câu 9 ông nói rằng lạy Chúa, xin Ngài đừng quá giận chúng con nữa, xin Ngài đừng ghi nhớ tội lỗi chúng con đến đời đời. Này, xin Ngài xem đây, tất cả chúng con đều là dân Ngài. Chỉ có những người thấy mình có tội thì mới xin Chúa tha thứ. Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu nói rằng ta đến không phải chỉ tìm những người khỏe mạnh, mà ta tìm những người có bệnh. Những ai nghĩ rằng mình khỏe mạnh thì sẽ không cần chạy đến với Chúa, mà thật ra ai trong chúng ta là những người hoàn toàn khỏe mạnh. Cho nên mỗi ngày, mỗi mùa, khi chúng ta nhận biết được mình là người cần Chúa, mình là người thiếu sót, mình là người bất toàn, thì chúng ta sẽ xin Chúa có sự tha thứ của Ngài. Và trong sự trông đợi đó, chúng ta thấy công việc xảy ra là tác giả trở thành người cầu thay cho những người khác. Lạy Chúa, chúng con là sản phẩm của Ngài. Mỗi tuần như lúc nào chúng ta cũng có lời cầu nguyện chung, bài cầu nguyện chung chúng ta đọc rằng xin tha thứ chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội chúng con, xin tha thứ chúng con. Mà đôi khi chúng ta cầu nguyện đó, chúng ta nói là xin Chúa tha thứ con thôi, còn với mấy cái người kia là quá tệ rồi. Chúng ta đồng ý không? Nhiều lúc là chúng ta xin Chúa tha thứ mình thôi, còn chúng ta nhìn những người xung quanh chúng ta thấy chúng ta lắc đầu. Nhưng mà Chúa sẽ dẫn chúng ta đến một chỗ là phải cầu nguyện cho những người xung quanh chúng ta. Là Chúa, con là đất sét trước mặt Ngài, con cái đám kia đó là plastic hay sao đó. Cho nên chúng ta thất vọng về người khác. Nhưng mà trong sự trông đợi Chúa, Chúa dạy tôi tới Chúa những điều mà ngày nay chúng ta cần phải học. Cái đến lúc nào đó chúng ta nhớ rằng chúng ta chỉ cầu nguyện cho chính mình mà thôi đó, thì Chúa còn phải nhào nặn chúng ta nữa. Đến lúc nào đó chúng ta xin sự tha thứ của Chúa cho mình và cho những người xung quanh. Thưa quý ông bạn chị em, sau giờ nhóm đó, thì có giờ họp lại lần duy nhất trong năm của ban cầu nguyện. Về hội thánh thì có những cái giờ cầu nguyện ở trong hội thánh, ở trong nhà thờ, mà có những cái network cầu nguyện tại gia, để khi nào nhận được cái lời cầu nguyện đó, những cái tin tức về cầu nguyện đó, thì cái người ở trong ban đó sẽ không dùng những tin tức đó để đàm tiếu, để đăng báo, nhưng mà phải nhận với một ý thức thiêng liêng rằng tôi cần quỳ gối để trông đợi Chúa cho con người này, cho hoàn cảnh này. Và tôi xin Chúa cho chúng ta thấy rằng cái nhiệm vụ này, cái sự hầu việc Chúa này là cao quý. Tôi xin Chúa cho không có người cao tuổi nào nói rằng bây giờ tôi già quá, tôi không làm gì được. Mắt tôi không thấy rõ cho nên tôi không có lái xe tới nhà thờ cầu nguyện được. Quý vị vẫn có thể ở nhà. Nhưng nếu quý vị dấn thân vào trong một vụ này, thì quý vị làm hai việc. Việc thứ nhất là khi chúng ta tới đây hay chúng ta ở nhà mà chúng ta cầu nguyện với Chúa, là chúng ta giữ cho chúng ta và hội thánh ở trong một tư thế trông đợi Chúa. Hội thánh chúng ta không bao giờ đủ người tài để chúng ta không cần Chúa. Hội thánh chúng ta không bao giờ đủ tiền để chúng ta không cần Chúa. Hội thánh chúng ta không bao giờ có đủ những người tốt để chúng ta không cần Chúa. Chúng ta không bao giờ giỏi đủ để làm những điều đó. Chúng ta có giỏi đến đâu thì tất cả chúng ta phải ở trong tư thế trong đời Chúa. Nên tôi xin kêu gọi tất cả chúng ta đừng nghĩ đến sự cầu nguyện là công việc đó của ai đó. Nhưng mà mỗi một người chúng ta kể điều đó là thiêng liêng. Và dù chúng ta ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở nhà chật và nhà rộng, thì chúng ta đều có thể biệt riêng để trông cậy Chúa. Vì chúng ta, vì hội thánh và vì cộng đồng chung quanh chúng ta có nhiều người chưa được cứu. Tôi nghĩ như vậy là đủ cho cái phần chúng ta học, nhưng mà tôi nghĩ không thể nào không nhắc đến một chuyện cuối cùng. Đó là khi chúng ta đọc một khúc kinh thánh ở trong Cựu Ước thì chúng ta thấy rằng Chúa dạy chúng ta rất là nhiều điều quý. Nhưng quý vị biết không, trong thời đại Tân Ước của chúng ta thì cái phần kinh thánh chúng ta vừa mới được học có ý nghĩa vô cùng quý báu cho chúng ta là những người trong mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Ở trong Corinto nhất đoạn 1 thì kinh thánh nói rằng chúng tôi rao giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là huyền nhiệm vốn được giữ kín mà Đức Chúa Trời đã định trước từ muôn đời cho vinh hiển của chúng ta. Đó là điều không nhà lãnh đạo nào ở đời này biết được. Vì nếu biết họ đã không đóng đinh Chúa vinh hiển của chúng ta trên thập tự giá, như có chép rằng những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị những điều ấy cho những kẻ yêu kính Ngài. Những điều mà người ta chưa bao giờ nghe, mắt chưa bao giờ thấy, lòng chưa bao giờ nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã giấu kín và ban cho những người yêu kính Ngài. Là gì? Là Ngài ban cho chính con Ngài đến giữa vòng chúng ta. Và trong Chúa Giêsu là giấu kín sự khôn ngoan và quyền năng của Chúa. Cho nên cuộc đời của chúng ta trông đợi Chúa là trông đợi sự làm việc của chính Chúa Giêsu giữa vòng chúng ta. Câu 10 ở trong Corinto nói tiếp, nói Đức Chúa Trời đã bày tỏ những điều ấy cho chúng ta qua Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh dò thấu mọi sự, ngay cả những gì sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay khi chúng ta trông đợi Chúa thì chính Ngài ở với chúng ta qua thân vị của Thánh Linh để bày tỏ Chúa Giêsu cho chúng ta. Và đó là đặc ân vinh hiển của các con cái Chúa trong thời đại Tân Ước. Đặc ân vinh hiển mà Chúa dành cho chúng ta là những người bước vào mùa vọng, mùa mừng Chúa Giáng sinh. Amen.